Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bởi sự thương yêu của Chúa đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài. Do Chúa cứu thế Giê-xu, theo ý tốt của Ngài, để ca ngợi vinh quang của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta, nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Tiếp theo đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc Thi Thiên thứ 45.
Lòng tôi tràn đầy những lời tốt, tôi nói đều tôi vịnh cho vua. Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài. Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người. Ân điển tràn ra nơi môi Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời. Hỡi đấng mạnh dạn, hãy đai gươm nơi hông, là sự vinh hiển và sự oai nghi của Ngài. Vì cớ sự chân thật, sự hiền từ và sự công bình, hãy lấy oai nghi Ngài, cưỡi xe lướt tới cách thắng trận. Tay hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kinh. Các mũi tên Ngài bén nhọn, bắn vào thấu tim kẻ thù nghịch. Các dân đều sẽ ngã dưới chân Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Quyền bính nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. Chúa ưa sự công bình và ghét điều gian ác. Cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa đã sức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trỗi hơn đồng loại Chúa. Các áo sống Ngài bay mùi thơm một dược, trầm hương và nhục quế. Từ trong đền ngà có tiếng nhạc khí bằng dây, làm cho Ngài vui vẻ. Trong bọn người nữ tôn quý của Ngài có các công chúa, hoàng hậu đứng bên hữu Ngài, trang sức bằng vàng Ophia. Hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai. Khá quên dân sự và nhà cửa cha của con, thì vua sẽ mộ nhan sắc con. Vì Ngài là Chúa con, hãy tôn kính Ngài. Con gái Tyre sẽ đem lễ vật đến, và những người giàu sang hơn hết trong dân sẽ đến cầu ơn con. Công chúa trong đền được rất vinh hiển. Áo sống nàng đều thêu dệt bằng vàng. Nàng sẽ mặc áo gấm ra mắt vua. Các nữ đồng trinh là bạn đi theo nàng sẽ được đưa đến Ngài. Họ sẽ được dẫn đến có sự vui vẻ và khoái lạc mà vào đền vua. Các con trai Ngài sẽ thay cho tổ phụ Ngài. Ngài sẽ lập họ làm quan trưởng trong khắp thế gian. Tôi sẽ làm cho danh Ngài được nhắc lại trong các đời. Vì cớ ấy, các dân tộc sẽ cảm tạ Ngài đời đời không thôi.
Tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 6 trong bài giảng Trên núi. Hôm nay chúng ta sẽ đọc chương 6 từ câu 19 cho đến câu 21. Các con chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Trong bài học Kinh Thánh lần trước, chúng ta đã nghiên cứu phần đầu của các câu Thánh Kinh này. Khi chúng ta xét đến lý luận của Chúa Giê-xu về việc không nên chất chứa của cải ở dưới đất, chúng ta thấy rằng đó là lập luận theo nhận xét thông thường. Các con đừng chất chứa của cải ở dưới đất. Tại sao? Vì là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm vào lấy đi được. Rồi tại sao phải dồn chứa của cải ở trên trời? Chúa lý luận giản dị là vì đó là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng như kẻ trộm vào lấy đi. Ý Chúa dạy rằng, của cải ở dưới đất không bền, chỉ là tạm thời, phù du, chóng qua. Cuộc đời toàn là những thay đổi, hư hỏng, tàn tạ, sâu mối ten rét làm hư. Trong tất cả những gì đang có mặt chung quanh ta, dù ta có muốn hay không, đều mang tính chất hư hoại, tàn tạ. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh sâu mối và ten rét để diễn tả tình trạng tàn hư tự nhiên này. Theo ý nghĩa tâm linh, ta có thể nói những gì ta thấy được trong đời không bao giờ đem lại thỏa mãn hoàn toàn. lúc nào cũng có cái gì sai chật trong đó, thiếu hụt trong đó. Không có người nào trên mặt đất hoàn toàn được thỏa mãn, mặc dù người ấy có tất cả những gì mình ao ước, người ấy vẫn thèm khát một thứ gì đó. Hạnh phúc không thể mua được là như vậy. Tuy nhiên, ta cũng có thể hiểu sâu mối ten rét trong ý nghĩa tâm linh một cách khác nữa. Đó là không những sự vật ta thấy được trong đời đều có chiều hướng hư hỏng, tàn tạ, nhưng chúng ta còn có khuynh hướng chán chường chúng nữa. Thoạt đầu, chúng ta có thể ưa thích, quý chuộng, nhưng rồi tự nhiên không thấy thích nữa. Các kiểu mẫu trong đời thay đổi không ngừng để thỏa mãn khách hàng là như vậy. Bất cứ điều gì trong đời cũng gần như thế. Ta có thể đi xa hơn nữa mà nói rằng tất cả sự vật quanh ta đều mang tính chất bất khiết. Mặc dù có đẹp đẽ đến đâu, quý đến đâu, cũng không khỏi mang tính chất bất khiết. Sâu mối và ten rét lúc nào cũng dính vào sự vật, mà không có một thứ hóa chất nào có thể trừ khử hẳn đi được. Sư đồ Phi-e-rơ đã đề cập đến điều này trong thư Phi-e-rơ thứ 2, chương thứ nhất, câu thứ 4 như sau. Chúa lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được tránh khỏi sự hư nát của thế gian do tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Sự hư nát của thế gian mà Phi-e-rơ nói ở đây chính là tính bất khiết trong mọi sự vật. Một điều khác nữa ta nhận thấy ở đây là tất cả mọi điều trên thế gian này không tránh được hư vong. Bông hoa đẹp tàn tạ ngay khi ta hái nó, rồi chẳng bao lâu sẽ phải ném bỏ nó đi. Điều gì trong đời cũng như vậy cả, cũng sẽ nhạt phai, điêu tàn. Mọi sự vật trên trần gian vì hậu quả tội ác đều phải qua quá trình sâu mối ten rét làm hư cả. Những sự vật ấy sẽ có nhiều khuyết điểm, trở thành vô dụng, cuối cùng hoàn toàn hư vong. Những gì mang tính chất bền bỉ nhất cũng sẽ đổ vỡ, hư hỏng và chết. Gương mặt đẹp nhất cũng sẽ trở thành xấu xí khi quá trình hư nát trải qua. Món quà tặng dù quý đến đâu cũng có khuynh hướng phai tàn. Ngay những con người thiên tài cũng sẽ đến một ngày trở thành điên dại vì tật bệnh. Điều thất vọng nhất trong đời là khi con người tôn thờ chân thiện mỹ trong trần gian, đến cuối cùng thấy hoàn toàn là hư hỏng, băng hoại, xấu xa cả. Lý do là không làm gì có cái gọi là toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ trên cõi đời hư hoại này. Trần gian chỉ toàn là giả dối, tội lỗi và xấu xa vô cùng, nghĩa là sâu mối, ten rét làm hư cả. Nhưng ngoài yếu tố sâu mối ten rét làm hư, Chúa Giêsu còn thêm kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy nữa. Trần gian không có an lành, mà lúc nào cũng có những kẻ chỉ lăm le cướp đoạt, lấy mất của ta những gì ta quý nhất. Đó là kẻ trộm. Nhưng còn nhiều loại trộm cướp khác mà không ai tránh khỏi, đó là tật bệnh, thất nghiệp, phá sản, chiến tranh và cuối cùng là cái chết. Bất cứ sự vật nào chúng ta ôm ấp bảo vệ trong đời, từng thứ một sẽ bị các loại kẻ cướp vừa kể trên đây đe dọa và cướp mất đi, không sớm thì muộn. Không phải chỉ là tiền của mà thôi, có thể là một người nào đó mà ta thật sự yêu dấu, quý mến, thương yêu. Ta cần cảnh giác một điều, kẻ trộm có thể cướp đoạt đi bất cứ lúc nào. Vì theo quy luật chung, các loại kẻ trộm kể trên và nhiều thứ khác nữa chỉ lăm le cướp giật và chiếm đoạt. Tuy nhiên ta hãy nhìn về phía tích cực. Chúa Giêsu dạy, hãy dồn chứa của cải của các con ở trên trời, là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng không có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Phi-e-rơ dạy trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 4 như sau: là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn để dành trong các từng trời cho anh em. Phao-lô thì dạy trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 18 rằng: những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Đó là những điều thuộc về cõi trời, cõi vĩnh hằng, không hư hỏng và không ai chiếm đoạt được. Tại sao vậy? Vì chính Thượng Đế, chính Thiên Chúa bảo vệ cho chúng ta. Không kẻ thù nào cướp đoạt được, cũng không có kẻ trộm nào vào đó được, vì Thượng Đế lúc nào cũng có mặt ở đó. Sự thỏa mãn cũng sẽ bất diệt, vì đã đạt đến chỗ vĩnh tồn. Phao-lô diễn tả tình trạng này trong Roma chương 8 câu 38-39 như sau: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc là một vật nào cũng chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Điều quan trọng là những điều thuộc về cõi trời không mang tính bất khiết, vì vậy cũng không mang tính chất tàn tạ, hư hỏng. Tại đó không có tội ác và không có tính chất hư hỏng. Đó là lĩnh vực của đời sống vĩnh hằng và vinh quang. Phao-lô cho biết, Chúa ở nơi vinh quang, không ai có thể đến được, như trong Ti-mô-thê thứ nhất, chương 6 câu 16. Trời là nơi có sự sống, có vinh quang, có thánh khiết. Tại đó không có gì thuộc về cõi chết, không có gì nhiễm bẩn hay hư hoại có thể vào chỗ ấy. Đó là nơi mà báu vật của linh hồn và tâm thần cần được chất chứa. Chúa dạy, hãy dồn chứa của cải vào đó, vì là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng không có kẻ trộm nào đào ngạch khoét vách mà lấy. Trên thực tế thì sao? Chúng ta có thực sự biết những điều này là chân thật hay không? Chúng ta có quan niệm sự vật trên đời như vậy không? Chúng ta có phân biệt rõ những cái gì hư hoại, tàn tạ và những gì còn lại vĩnh hằng hay không? Chúng ta có đang chất chứa của cải dưới đất, đang đem hết đời sống đổ vào cuộc đời vật chất, hay là đang quan tâm đến của cải trên trời? Bạn thân mến, nhiều người trên đời này không biết những gì chúng ta đang bàn tới đây, và đang chờ đợi một cuộc phá sản to lớn nhất, tuyệt vọng nhất. Bạn có theo họ không? Bạn có quan tâm về đức tin mình đặt nơi Chúa ra sao chăng? Bạn có vun sới đời sống tâm linh cho trưởng thành, cho phong phú bằng cách đọc và nghe lời Chúa dạy hàng ngày hay không? Bạn có dành thời giờ mỗi ngày đến với chân thần để cầu nguyện, để được thêm sức, để chất chứa thêm của cải vào kho báu trên trời không? Bạn có dùng tiền bạc và những gì mình có để cứu giúp người nào cần đến hay không? Bạn có thêm lòng yêu đồng bào mỗi ngày, hay chỉ mong thu lợi, mong có nhiều tiếng khen, nhiều danh vọng trong đời? Bạn thân mến, chân dung của bạn ra sao trước ánh sáng, trước tấm gương của lời Chúa? Bạn nên nhớ, đừng soi mặt trong gương là lời Chúa rồi bỏ đi, quên những vết nhơ bẩn cần tẩy rửa, nhưng hãy đến với Chúa ngay trong giờ này. Vì bạn không biết lúc nào, các kẻ trộm như tật bệnh và tai nạn có thể cướp mất thời gian sống của bạn.
Vâng, con yêu cha. Con yêu Chúa thiệt tha, dù đường đi bao chông gai thì lòng con vẫn không phai, chẳng chi rời lòng con yêu Ngài. Hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài. Yêu ta chăng, người yêu ta chăng hơi muôn đời của ta. Vâng, con như cha, con như Chúa thiệt tha, dù đường đi bao chông gai thì lòng con vẫn không phai, chẳng chi rời lòng con yêu Ngài. Hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.